Chương 27, chữ viết trên giấy tuyên thành màu trắng, vì hạt đậu vạch ra một đường mực đen dài, đến chi tiết giấy bị bẩn, bèn vội vàng vươn tay muốn nhặt hạt đậu lên thay, nhưng hạt đậu chỉ chìm dần lại một chút, rồi đột nhiên dựng thẳng lên, từng nét ngang dọc thẳng đứng, thì ra nó đang viết chữ. Tấn Di sững sờ, nhìn hạt đậu chuyển động cực nhanh trên giấy, trong lòng hiểu ra, thì ra hạt đậu mặt người này luôn kêu gạo với mình không phải vì nó ương bướng quái dị, mà là nó thật sự có chuyện muốn nói với mình. Nghĩ tới đây, Tấn Di thầm thở dài trong lòng, mặc dù chỉ là một hạt đậu nhưng lại rất thông minh. Thế mà có thể nghĩ ra phương pháp tuyệt vời là viết ra những lời không thể nói để truyền đạt cho mình. Giới u chiến phơ, mộng. Hai tay cậu chống lên má, nghiêm túc nhìn chữ đầu tiên đã thành hình, miệng lẩm bẩm, hồ hồ. Cậu nhíu mày nhìn ba vết nước bên cạnh thì đột nhiên hiểu ra, đầm lầy. Ngươi đang nói tới đầm lầy à? Hạt đậu dừng lại, dưa chui vui mừng. Sau đó nó lại tiếp tục chuyển động, tuy mực càng ngày càng nhạt, nhưng vẫn viết ra chữ thứ ba. Có Tính Nhi đọc thành tiếng chữ kia, đầm lầy có, trong đầm lầy có thứ gì? Khi hỏi câu này câu nhiên, cậu cảm thấy cả người lạnh lẽo. Dường như trong lòng thoáng nghĩ tới gì đó, vì thế lập tức mở to mắt rồi nói với hạt đậu. Mau viết đi, rốt cuộc trong đầm lầy có thứ gì? Nhưng mực trên hạt đậu đã sắp hết, nó lăn vài cái trên giấy tuyên thành, chỉ vẽ ra được một chút dấu vết màu xám nhạt. Tấn Nhi bèn vươn ngón tay chấm một ít mực rồi bôi lên hạt đậu, sau đó thúc giục nói, có mực rồi, mau viết đi. Hạt đậu mặt người lại lăn lên trên giấy tuyên thành, nhưng chữ cuối cùng này có nét bút rất phức tạp khiến nó tốn rất nhiều công sức để viết. Hơn nữa, không biết do quá kích động hay là do nguyên nhân nào khác mà nó còn viết sai vài nét. Cuối cùng không thể không viết lại. Cuối cùng nó cũng viết xong chữ kia. Tấn Nhi cầm tờ giấy tuyên thành tự trên mặt bàn lên, nhìn bốn chữ phía trên, rồi lần lượt đọc ra chúng. Đâm lại có quỷ, đọc xong chữ quỷ kia, tay cậu run lên. Giấy tuyên thành rơi xuống mặt đất rồi bay ra ngoài vài bước. Đâm lại có quỷ gì? Là chúng nó giết chết Thẩm Thẩm, sau đó đổ hết mọi chuyện lên người cha sao? Tấn Nhi cảm thấy giọng nói của mình rất xa lạ, vừa cao vừa sắc, giống như không phải của mình vậy. Hiện tại cậu mới biết hóa ra nếu căng thẳng đến cực điểm thì giọng nói sẽ thay đổi. Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Cậu nhìn về phía hạt đậu mặt người kia, cảm thấy khuôn mặt kia càng thêm quen mắt. Từ lần đầu tiên gặp nó, cậu đã có cảm giác này rồi, nhưng cảm giác này quá mức hoang đường nên cậu vẫn luôn bỏ qua. Nhưng bây giờ cảm giác như đã từng quen biết kia đã trở lại, hơn nữa còn ngày càng mãnh liệt, không ngừng gõ lên trái tim cậu. À, ta ngốc quá, ngươi không phát ra âm thanh, nhưng có thể vẽ ra. Tấn Di vỗ đầu một cái rồi lập tức chạy về phía tờ giấy tuyên thành đã bay đến cạnh cửa. Cậu cúi người định nhặt nó lên, nhưng vừa chạm ngón tay vào mặt giấy thì cánh cửa trước mặt bị mở ra. Một bóng người quen thuộc đứng ở khe cửa, người nọ nhìn theo thắt lưng cúi xuống của cậu, trong mắt nhanh chóng đảo qua đảo lại giữa Tấn Di và tờ giấy tuyên thành trong tay cậu, sau đó bình tĩnh hỏi, Tấn Di, đệ đang làm gì vậy? Cầm thứ gì trong tay thế? Người tới là Tưởng Tích Tích, nhưng không phải là Tích Tích tỷ tỷ quen thuộc của Tấn Nhi, mà là nữ nhân bịa đặt tố cáo Trình Mục Du ở trước mặt mọi người. Cơ thể Tấn Nhi run lên, cầm giấy tuyên thành lùi về phía sau, nhưng gót chân đột nhiên vấp phải khe đất mà đặt mông ngã xuống sàn nhà một lần nữa. Cậu nhìn bóng người trước mặt càng ngày càng gần, giấy tuyên thành cầm trong tay vang lên tiếng loạt soạt, cậu run rẩy mí mặt vài cái, cuối cùng miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi. Tích Tích tỷ tỷ, ta nhàn rỗi không có việc gì, nên tùy tiện viết mấy chữ. Tưởng Tích Tích nhìn thẳng vào mắt cậu, một bên khóe miệng thoáng nhếch lên, dường như đang cân nhắc xem những lời này của cậu là thật hay giả. Ngay sau đó, nàng ta vươn một bàn tay về phía Tấn Di, viết gì vậy cho tỷ xem. Nếu là trước kia, Tấn Di chắc chắn sẽ giao tờ giấy kia ra, bởi vì Tưởng Tích Tích không biết chữ, cho dù nhìn thấy cũng không phân biệt được. Nhưng bây giờ vẫn chưa xác định người chiếm cứ thân thể của Tưởng Tích Tích này có biết chữ hay không. Nếu nhìn thấy bốn chữ này, nhất định nàng ta sẽ đoán được mình đã biết rõ âm mưu của bọn họ. Như vậy thì nàng ta sẽ xử lý mình như thế nào? Tấn Nhi chần chừ, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống theo hai gò má rồi rơi tí tách xuống mặt đất. Tưởng Tích Tích không muốn dây dưa với cậu nữa, nàng ta bước nhanh tới phía trước rồi giật lấy tờ giấy tuyên thành, sau đó hít mắt nhìn kỹ mặt giấy. Tấn Nhi cực kỳ căng thẳng, cậu cắn môi nhìn chăm chăm khuôn mặt âm trầm của Tưởng Tích Tích mà lẳng lặng chờ đợi. Đời sống hoặc chết, cuối cùng cây u chị em chê để chiêu. Bàn tay cầm giấy tuyên thành của Tưởng Tích Tích chậm rãi rũ xuống bên người, Nàng ta nhìn lướt qua một cái rồi bất kiên nhẫn nói với Tấn Di, chỉ tới để nói với đệ một tiếng, đầm lầy làm ngập đường, rồi nên hiện tại không ai ra được cả. Đợi thời tiết tốt hơn, mấy vị quan gia kia sẽ áp giải cha đệ về quan phủ, mấy ngày này đệ cứ yên tâm ở đây, đừng gây ra phiền phức gì. Tấn Di liên tục nói được, trái tim cũng quay lại lồng ngực một lần nữa. Cậu thấy Tưởng Tích Tích tùy ý ném tờ giấy tuyên thành xuống mặt đất, rồi đi ra cửa, sau đó đóng rầm cửa lại. Lúc này cậu mới bỏ qua chỗ tờ giấy, cầm nó lên, lúc nhìn thấy những nét mực mờ nhạt không rõ phía trên, cậu nở nụ cười, nói với hạt đậu mặt người đã lăn tới mép bàn, may mà mưa hớt vào phòng khiến giấy dính nước mưa và làm phai mực, thế nên nàng ta mới không nhìn ra chữ phía trên. Cười xong, sắc mặt cậu chợt trở nên ảm đạm, nỉ non nói, vừa nãy nàng ta nói mấy ngày nay thời tiết đẹp hơn, nha dịch sẽ áp giải cha đến quan phủ, nhưng ta không tin. Nếu có thể ra khỏi thôn Kinh Môn, nhất định cha sẽ lật đổ tất cả âm mưu của bọn họ. Thế nên vừa nãy nàng ta tới nói với ta một tiếng chỉ là muốn ta an tâm thôi. Ta nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ không để cha ra, hoặc khỏi thôn Kinh Môn đâu nghĩ tới đây. Trong lòng cậu cực kỳ sợ hãi, bèn nói với hạt đậu mặt người, ngươi nói xem, liệu bọn họ có giết chết cha không? Nếu vậy thì âm mưu của họ sẽ không bao giờ bị người khác biết được. Hạt đậu mặt người im lặng nhìn Tấn Di một lúc, trong ánh mắt dường như có chút bi thương, nhưng một lát sau, đột nhiên nó nhảy lên vài cái, rồi lăn trên một tờ giấy tuyên thành khác. Tấn Di đứng lên khỏi mặt đất, rồi đến cạnh bàn, sau đó nhìn thấy một dòng chữ nhỏ trên giấy tuyên thành. Tìm dụ mà tới, nàng ta có thể giúp được.